cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, bình an nữa. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di chúc và Sương Đức Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di chú và luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an nữa tới mùa shopping này đó luật sư.
Vâng, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Cuối tuần rồi cơ á.
Vậy á?
Mình nghỉ, mình đi về.
Đi về, đi shopping.
Không phải đâu Khánh Thi, bữa nay là ngày đầu tháng ấy, Khánh Thi ơi.
Dạ. Nhưng mà...
đầu tháng mà là cuối tuần ha.
Dạ, đầu
ngày
tháng.
Ngày đầu tháng nhưng mà là ngày cuối tuần, ngày cái cuối của tuần ha. Hay
dạ.
Ha? Dạ, hôm nay với lại người công giáo của chúng tôi một ngày rất là trọng, lễ trọng là ngày lễ các thánh. Ai mà chưa có dịp cơ hội đi thì chúng ta có rất là nhiều lễ. Ở trong vùng nơi chúng ta ở này có 9 lễ nữa đấy nhé. Cho nên chúng ta cố gắng đi tới để cầu nguyện, cầu xin các thánh ơn trên phù hộ cho chúng ta, giúp cho mọi người được an bình và nhiều hạnh phúc nhé. Vâng thưa quý vị, Khánh Thi muốn nói gì?
Đâu có đâu, Khánh Thi bảo vậy chứ. Bận rộn vậy rồi mà còn biết lịch trình lễ cả ngày hôm nay nữa chứ, đâu phải không đâu là biết 9 thánh lễ, dễ sợ chưa?
Vâng.
Cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Vâng, bây giờ chúng ta trở lại chương trình với những việc liên quan đến pháp luật. Quý vị biết khi chúng ta nói đến pháp luật thì nó có rất là nhiều những cái từ ngữ Latin. Và nhiều khi chúng ta phải dùng những cái từ ngữ Latin đó vì cái từ dịch ra tiếng của người bản xứ, tức là người Việt Nam, người Trung Quốc, người Tàu, người Ấn Độ, người Đức, nhiều khi nó không có diễn đạt được hết tất cả những cái ý nghĩa của nó. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, và có nhiều lúc chúng ta cũng cần phải dùng cái chữ đó nữa. Ví dụ như nếu tôi nói là respondea superior, quý vị cũng không biết là gì hết. Tại vì đó là một cái chữ Latin mà chỉ có những người mà hành luật thì họ mới dùng những cái chữ đó. Respondea superior tức là cái người chủ của mình á, có trách nhiệm với mình là một người nhân viên khi mà một cái việc gì đó nó xảy ra. Ngày mai tôi muốn nói về cái chữ fiduciary duty. Tôi đã nói cái chữ này rất là nhiều lần, nhất là khi chúng ta nói về những cái hồ sơ liên quan đến ly dị. Nhưng mà hôm nay tôi chỉ giải thích cái chữ này thôi. Cái chữ này nó tạo ra một cái sự liên hệ giữa hai người. Ví dụ như cái người là cái người đứng thừa hưởng gia tài ấy, thì cái người đứng kế vị, cái người làm di chúc hay là làm trust ấy, họ có cái bổn phận với lại cái người đứng thừa hưởng gia tài. Tức là họ đang đứng ở vị trí của một fiduciary duty. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái chữ này, chúng ta cần phải hiểu. Hiểu như thế nào thì tùy vào từng trường hợp một. Những cái sự vi phạm khi cái việc mà sự liên hệ này nó xảy ra. Thường thì một trong những cái sự vi phạm đó là cái sự betrayal, tức là cái người này họ lừa đảo. Họ lừa đảo cái sự tin tưởng của cái một người khác. Tức là nếu mà chúng ta được chỉ định là một cái người đứng thế chấp của cái người làm trust và chúng ta lừa đảo cái người đứng thừa hưởng gia tài, chúng ta có sự liên hệ là vì chúng ta là người đứng thừa thế chấp mà cái người thừa hưởng gia tài là cái người có sự liên hệ với mình, và nếu mà mình lừa đảo cái người đó thì tức là mình đã vi phạm cái bổn phận đó của mình rồi. Cái chữ fiduciary duty nó có nghĩa là một cái trách nhiệm để mà một người làm việc hay là hành động đối với một người khác, nhưng mà đối với một người khác với một cái ý tốt nhất, cái ý tốt nhất cho cái người đó. Và có rất là nhiều những cái sự liên hệ mà chúng ta phải bảo vệ cái người kia, hoặc là chúng ta phải giữ cái vị trí của mình cho nó đúng ở California này, để hiểu là cái người kia họ đã vi phạm cái quyền lợi của mình, thì mình phải biết rằng là một cái hợp đồng nó rất là quan trọng, ok? Và khi chúng ta nói đến cái sự liên hệ đó, cái sự liên hệ đó nó là cái ranh giới về vấn đề trách nhiệm để nó cột chặt hai người vào với nhau. Khi hai người làm việc với nhau, phải làm việc với một cái lòng tin tưởng tốt nhất cho cái phúc lợi của cái bên đối phương. Đối phương đây là ví dụ như bây giờ, hai người chúng ta làm một cái partnership ha, thì chúng ta tin tưởng nhau thì chúng ta mới làm cái partnership, đúng không? Thì chúng ta làm việc chung với nhau, và chúng ta phải có bổn phận đối với nhau, chúng ta phải làm tốt cho cái người partner của mình. Vì nếu chúng ta làm tốt cho cái người partner của mình thì chắc là chúng ta làm tốt cho cái sự liên hệ partnership của hai người. Nhưng trong thực tế cái chuyện đó không dễ để mà có thể xảy ra. Một khi cái sự vi phạm với cái sự liên hệ giữa hai người như vậy thì nó sẽ có những cái vấn đề rất là phức tạp, rất là phức tạp. Ví dụ như quý vị mở một cái công ty và quý vị có những người shareholder, tức là những người mua cổ phần, thì cái người đứng là quản lý cái công ty đó, board of director đó, họ phải có một cái trách nhiệm làm sao để mà phát triển cái công ty này cho nó phúc lợi. Vì nó có phúc lợi thì những người mà mua cổ phần đó họ mới muốn mua thêm cổ phần và làm việc chung với nhau. Nhưng nếu mà cái mục đích của cái người mua cổ phần là tôi mua để mà tôi có thêm phúc lợi, tôi có tiền lời, tiền vốn lại đẻ tiền lời, mà nếu nó không xảy ra như vậy thì cái người đứng cầm cái tài sản đó đã vi phạm cái bổn phận, đã vi phạm cái fiduciary duty. Cái điều luật này nó căn bản nhất là chúng ta phải đối xử với người khác giống như là mình muốn được đối xử vậy. Nói như là dễ, rất là đơn giản, nhưng mà rất là khó để mà làm. Nếu chúng ta muốn rằng là cái karma, cái sự trở lại đó cho mình nó có thể xảy ra, thì mình phải làm trước. Ngày hôm qua cha Thông giảng, cha Thông nói như vậy, cha Thông hỏi một câu hỏi: tại sao nếu mà chúng ta có những người trong gia đình, có những người đã mất, ví dụ như những người bên Phật thì nói là những người đã ra đi vãng lai, tôi nói hy vọng tôi nói đúng, còn những người bên Công giáo thì là đã lên trời, vậy thì tại sao chúng ta cứ tiếp tục đọc kinh cầu nguyện cho họ, chúng ta cứ tiếp tục niệm Phật, niệm kinh Phật cho họ? Là vì họ đã phải trả những cái nợ mà họ đã có trong khi họ đang sống, họ đã sống trong thế học cuộc sống. Và bây giờ cho dù rằng là họ đã được về thiên quốc hoặc là họ đã được lên trời, nhưng mà mình vẫn phải cầu xin để mà chúng ta vẫn tiếp tục giải thoát cho họ. với những cái gì họ đã có nợ nần hay là trách nhiệm trong những cái năm trong quá khứ hoặc là những cái năm trong tương lai. Vì cái việc mà họ về trời đó nó có thể là không xảy ra ngày hôm nay, nó có thể xảy ra trong 30 năm nữa. Và vì vậy khi chúng ta làm việc về cái vấn đề này, chúng ta phải đối xử với những người mà làm việc với mình tốt, giống y như là mình cũng muốn những người đó đối xử với mình như vậy. Trong những cái vấn đề liên quan đến luật gia đình, cái chữ này dùng nhiều nhất, phải fiduciary duty. Và những vấn đề liên quan đến living trust, cái chữ này được dùng nhiều nhất. Cái vi phạm về vấn đề bổn phận của một người với một người khác, nó không là một cái vấn đề hình sự, nhưng mà nó có thể trở thành. Nhất là khi chúng ta nói đến những người mà làm trong những cái công ty bán cổ phần. Những cái người mà làm trong công ty bán cổ phần đó, thưa quý vị, khi mà họ bắt đầu họ đưa ra những cái câu nói về vấn đề cái cổ phần này sẽ đường bán như thế nào, mà trước khi cái cổ phần đó được phát ra ở trong thị trường, thì tức là họ đã vi phạm cái bổn phận của họ, và những cái việc đó nó có thể đưa họ đến chỗ tù tội bị hình sự. Nhưng mà khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến gia đình, liên quan đến tài sản, liên quan đến vợ chồng, thì chúng ta có thể hiểu một phần rất là đơn giản như thế này. Trong cuộc sống vợ chồng ở California này, chúng ta là của chung. Vợ chồng có tài sản là của chung. Cái sự vi phạm nhiều nhất đó là cái vấn đề tiền về hưu, cái chương mục 401k. Một trong hai người lúc nào cũng nghĩ rằng là ô, cái tiền này của tôi có thể lấy ra tôi xài. Hoặc là tôi có thể lấy ra tôi xài vì cái lý do này, vì cái lý do kia. Những cái lý do gì đó quý vị có, tôi không nói là nó không đúng. Nhưng cái hành động mà mình lấy cái tiền nó ra trong khi hai người đang đi trên con đường ly dị thì đó là một cái sự vi phạm trầm trọng. Không một người chánh án nào không nghĩ đến cái việc này nó đã xảy ra trong những cái hồ sơ ly dị. Như rồi chúng ta có những cái ngoại lệ, ví dụ như cái tiền 401k này là của tôi trước khi tôi lấy chồng hay tôi lấy vợ. Tôi có thể lấy nó ra để tôi làm việc này, làm việc kia, tùy vào từng trường hợp một. Nhưng nói tổng quát thì cái việc vi phạm bổn phận nó rất là nguy hiểm, nó rất là phức tạp. Một khi mà một người director hay là officer của một công ty mà vi phạm cái bổn phận của họ, trong khi họ không nghĩ đến cái phúc lợi của công ty mà họ nghĩ cho đến cái phúc lợi riêng tư của họ, thì cái việc chứng minh cái người đó vi phạm bổn phận rất là phức tạp, không có thể nào mà đơn giản như là chúng ta nghĩ đâu. Cho nên tôi nói đến cái chữ này để cho quý vị biết là trong những cái hồ sơ liên quan đến hợp đồng, trong những cái hồ sơ liên quan đến luật tài sản, living trust, di chúc, trong những cái hồ sơ liên quan đến luật gia đình, nó là những cái chữ mà chúng ta phải xem lại, xem cái việc mình làm nó có đúng hay sai. Cái bổn phận này nó là một cái bổn phận giữa công ty và người mua cổ phần, nó là một cái bổn phận của một người đứng quản lý một cái chương mục bất vụ lợi cho một cái văn phòng hay là một cái công ty charity. Nó là một cái bổn phận của một người cầm tiền của một người khác mà làm những cái việc gì cho cái người đó mà không làm đúng. Nó là cái bổn phận giữa một ông cha và người dân sứ đạo. Nó là bổn phận của một bác sĩ và một người bệnh nhân. Tại sao vậy thưa quý vị? Tại vì bác sĩ họ không có được quyền nói những cái bệnh tình của mình cho một người khác nghe. Chứ khi mình ủy quyền cho cái người đó, mà nếu bác sĩ mà làm như vậy là kể như họ vi phạm cái bổn phận đó rồi, đúng không? Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến bổn phận đặc biệt này, chúng ta cần phải hiểu và chúng ta phải biết rằng là chúng ta không thể nào tự túc muốn làm gì thì làm. Một khi mà chúng ta rơi vào những cái tình trạng này thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thân mời hôm nay. Xin phép cho tôi được ngừng sớm một tí nhé. Và chúc cho tất cả mọi người một cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với luật sư, với gia đình nữa cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhé luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn một vài phút trong chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát để gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hoặc là đi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Mây bay đi còn gì trên đôi tay, nên thầm hờn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát bay trên hàng phố vâng quâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình, nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm, cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chờ khi mình nhớ về mộng thành mây. Trên đôi tay nên thầm hờn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày mai khi ta cần nhau, còn nuối chút êm vui ngày đầu, cho mình nhớ gọi thầm tên nhau. trên đôi tay, nên thầm hờn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày mai khi ta cần nhau, còn núi chút êm vui ngày đầu, cho mình nhớ gọi thầm tên nhau. Đôi tay nên thầm hờn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ ngày mai khi ta cần nhau, còn núi chút êm vui ngày đầu, cho mình nhớ gọi thầm tên nhau. Để lỡ ngày mai khi ta cần nhau, còn núi chút êm vui ngày đầu, cho mình nhớ gọi thầm.
Hãy subscribe.
Empire Law Office có nhiều luật sư. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. 2004 Center Road, góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn.